Con chắp tay xin đưa đầu đảnh lễ. Tri ân Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Sư trưởng Thượng Tọa Thác Đẳng, Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Tự Siêu, Đại Đức Minh Hạnh và Chư Công Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý cô nữ và quý đạo hữu đang hiện diện ở Lung. Nam Mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Thăm Má trên ban học mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam bảy giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Hức Sinh bảy giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân trả tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 7 năm 2014, cục lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh Phật Sutta Nibbata chương 1, Quảng Rắn. Bài kinh Con cây ngư một sừng, phân đoạn 49-50-51 sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tham nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương một Quảng Rắn, con cây ngư một sừng và thượng thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Thác Đẳng Tự Bi Quan Hỷ lĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con kính xin lễ sư trưởng, đại lễ sư Phật Tổ sư, đại lễ sư Tôn Đức, xin được xin chào tất cả quý Phật tử. Chúng vị hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với kinh về nguồn một sư. Vị giảng sư cho từ vị Phật Tổ sư. Cũng giống như là những lời trước sư tôi có được ý kiến Phật tử là riêng bài kinh này là một sưu tập, một kết hợp của nhiều từ ngôn từ chư Phật Phật giác với nhiều vị có thể bối cảnh từ bối khác nhau. Và do vậy khi mà chúng ta đọc một bài kinh này, chúng ta không nghĩ đến sự liên tục, nếu chúng ta nghĩ đến từng phần một. Và thì Phật Tổ sư đã bỏ công ra để cho chúng ta từng câu chuyện liên quan đến mỗi kinh ngôn. trước cái diện một Phật thì đây là một sự vật rất là quan trọng, bởi vì chính hiện được cái bối cảnh này, cái câu chuyện đó, thì chúng ta mới tìm thấy được cái lợi ích và thú vị ở trong từng câu kể. Thứ gì lẽ ra hôm nay ngày thứ hai thì giảng sư giảng cho mình là sự tự nhiên, mà hôm qua thì là sự thật sự đã khó chuyện về đó sự tự giảng ngày hôm qua, và hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe sự thật sự giảng. Bây giờ mời quý vị và quý ông nghe đọc cho được tích cực, và sau đó chúng ta sẽ thành sự thật sự và tôi cho đưa được tự nhiên.
Sa thú, chúng con kính thiên thượng tổ sát đẳng đã lĩnh lập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài kệ từ 49 đến 51. Như vậy, nếu ta cùng với một người thứ hai tranh luận cãi vã nhau, sân hận gây hấn nhau, nhìn thấy trong tương lai sợ hãi hiển nhiên này, hãy sống riêng một mình như tư ngu một sừng. Các dục thật nhiễu nhiều, ngọt thơm và đẹp ý dưới hình sắc phi sắc làm mê lụa tâm tư. Cái sự nguy hiểm như vậy trong các dục tử dữ, hãy sống riêng một mình như tư ngu một sừng. Đây là một bệnh nhọt và cũng là tai họa. Một tập bệnh mũi tên là sợ hãi cho ta. Cái sự nguy hiểm này trong các dục tử dữ, hãy sống riêng một mình như tôi nuôi một sừng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Con kính cung thỉnh thượng tọa, con kính dâng mức cho ngài.
Nam mô Phật Thầy. Cụ kính dẫn lệ thị trường, cụ kính chào sự tự đức, cụ kính chào tất cả quý Phật tử. Là tất cả mọi quý vị sẽ biết nghe rõ. Bất quý ngài là thứ gì? Hôm nay chúng ta tiếp tục học về nhiều nguyên vụ giai thoại của các vị Phật giác. Ngài đã thấy được hoặc đã nghe, rồi các ngài khéo chi tư bằng cái sự suy tư đó, tự giác đã khởi lên, và các vị đã đạt được cái sự giải thoát vô tận niết bàn. Những cái bài học này nó không mang tính liên tục, vì ở đây từng bài kể được nhắc đến là mỗi một lời cảm ứng hay là lời tuyên bố chánh kiến của mình khi đạt được đạo quả độc giác. Và có một điều là khi chưa học độc giác, mỗi một vị chứng kiến một cảnh rồi suy tư, lúc được lối đứng đầu ai. Hôm nay, bây giờ chúng ta đang học trọn vẹn 41 bài kệ. Mình lặp lại. Sự suy tư của chư Phật Tỉnh Giác. Như vậy chúng ta được một cái may mắn là chúng ta tích chí cả 51 sự kiện, 41 sự kiện. Nhưng mà có điều là xin lỗi quý vị, không biết tại sao mỗi lần giảng thì tìm một vụ tình của tôi nhìn nó cũng nguyên ra những gì chờ chúng tôi hút nước thì tiếp thì tôi nên thở uống nước chút. Thực ra thì có lẽ là chúng tôi hơi thở bị hụt hẫng khi mà chúng tôi phải thấy được bây giờ thuyết giảng chúng tôi vẫn còn đi tìm xuống dài. Cho nên lúc đó chúng tôi quên thở và hơi thở ngắn, nó không có đều. Vì thành ra cái tình trạng này. Thì tôi nghĩ rằng chúng tôi không cùng cho anh Phật giáo. Và thật thì chúng tôi bị ai hát thành văn, nhưng mà có thể phân tích ở đây chúng tôi tiếp tục làm cho trọn cái vai trò của một vị chỉ theo Phật pháp đem lại lời lạc chúng sanh nâu gương theo Đức Phật. Cho nên khi mà chúng tôi đọc về những cái câu chuyện của chư Phật Độc Giác thì chúng tôi cũng có một cái cảm nhận lý thú trong đó. Nhưng mà nếu là cái hạnh nguyện thì chúng tôi không có quyền độc giác. Trở lại vấn đề thứ gì trước hết là chúng ta học cái bài kệ số 49. Đây là người kệ được nói lên bởi một cái vị độc giác. Như vậy nếu ta cùng với một người thứ hai tranh luận cãi vã nhau, sân hận gây hấn nhau, nhìn thấy trong tương lai sợ hãi những nguy hiểm. Có chuyện này rất là đơn giản thôi. Thì thổi xưa một vị vua từ bé đã chơi thân với một vị công tử, và công tử tới nay là một vị quan đại thần. Cả hai cùng lớn lên ở trong triều, và hoàng tử thì trở thành vua, còn vị đó trở thành quan. Mặc dù là đối bản thân, nhưng mà càng lớn lên thì cái tư tưởng nó cũng dễ bị xung đột với nhau. Có những sự việc ở trong triều, vua thì nói ra điều này, thường thì cái vị quan đại thần nó cũng tuân lệnh của vua, nhưng mà vì nghĩ rằng mình với vua thân nhau quá cho nên có đôi lúc cũng thẳng thắn để đóng góp ý kiến, thành ra có sự tranh cãi, tranh luận. Và những lúc như vậy là vua cũng cảm thấy bực bội, phẫn nộ, bởi vì người là người bị vua mà. Là một vị vua thời xưa, thì khi mà nói điều gì ra là thần dân phải nghe theo, chứ không có được quyền cãi. Đang ngày sẽ bị đại thần dám cãi lại vì ý kiến của vua. Nếu mà gặp một vị vua bình thường khác thì cái vị quan đại thần đó có lẽ là phải bị tận tức ra khỏi một độ lâu rồi, hoặc là bị chết chém lâu rồi. Nhưng mà đằng này mai cho vị quan đại thần đó gặp một người bạn là một vị vua, và vị vua này thì có cái tính giác ngộ rất cao, là bởi vì đã quân tu ba la mật từ trong đời quá khứ, thuần phục kiếp này là kiếp đó, tự giác chính mùi. Nên nhiều lúc, nhiều lần cãi vã, sự tranh luận được gây hấn, vua cảm thấy thật là phiền toái. Và khi vua phiền toái như vậy thì thay vì chút cơn thịnh nộ lên chỉ quan đại thần của mình, thì đức vua này cảm thấy ngao ngán cho cuộc đời tại gia. Khi là một vị vua mà nói nhiều với người khác, nghĩ người khác, cãi lại, tranh luận, thật là phiền toái. Vị vua đó mỗi lần như vậy thì cứ trầm ngâm suy nghĩ và cảm thấy nhàm chán. Một vị kia đức vua trong chỗ sinh vắng một mình đã nhàm chán, cái cương vị là một vị vua phải cùng với các quan, những người thân cận luôn luôn tranh luận cãi vã nhau, thì bất chợt
về độc giác đã khởi lên cho vị ấy. Và vị này tuyên bố với Bụt thần là từ nay chẳng sẽ đi vào rừng với đời sống độc hành độc cư, không còn là vị vua của quốc độ. Và sau khi hiện hữu y bác thành sắc tướng một vị xuất gia, vị ấy đã ra đi. Và khi đến nơi, vị ấy đã nói lên rồi kệ này: khi cảm hứng suy nghĩ đến đạo lộ một vị đó đã đi để thành một giải thoát. Ở đây thứ gì, nếu mà tất cả chúng ta đều có được một cái tư tưởng giống như vị độc giác này, thì có lẽ là trong thế giới này sẽ đưa đến chỗ hòa bình, hay là ở trong cuộc sống gia đình nó sẽ được êm ấm. Bởi vì ở trong cuộc sống gia đình giữa vợ chồng con cái hay ông bà và cháu chắc, luôn có cái sự cãi vã, gây gổ, bất đồng ý kiến. Khi mà đi ra ngoài xã hội của mình, đến một cái hội chúng, thậm chí là một hội chúng của một xuất gia hay hội chúng của những người tại gia cư sĩ tu tập, là những cực sự nam cực sự nữ của mình, luôn luôn phàm phu chúng ta có cái sự bất đồng ý kiến rồi tranh cãi, gây gổ, sân hận. Nếu như gặp những cái trường hợp đó mỗi lần như vậy, rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhàm chán, hội chúng phàm phu, chúng ta nhàm chán cái cuộc sống luân hồi và tiếp cận với những kẻ phàm phu, nó kỳ quái là như vậy. Mình không thể nào mình bắt người khác, buộc người khác phải hoàn toàn theo ý của mình. Nhưng mà những cái ý kiến của mình đưa ra mà bị người khác bắt bẻ, hay là làm cái đề tài để tranh luận, thì như vậy thật sự là nhàm chán. Nếu mà chúng ta biết chịu im lặng để cái cuộc tranh luận đó nó không có nổ bùng ra nữa, nó sẽ được dập tắt, thì có lẽ là chúng ta cho dù không nắp được quả độc giác, nhưng mà thật ra chúng ta cũng làm cho cái cuộc tranh luận nó được lắng êm. Như pháp của kinh Đức Phật đã dạy rằng, người khác không hiểu biết chúng ta đây bị gì, ai hiểu được nỗi tranh luận lắng êm. Nếu mà chúng ta gặp những cái cuộc tranh luận nào đó, cuộc cãi vã nào đó, cho dù chúng ta không có suy tư và không thể đắc được quả Phật độc giác, thì ít ra chúng ta cũng phải nhận biết được rằng tranh cãi để làm gì, trong khi thân này phải bị sự già, sự bệnh nó chi phối, và cuối cùng tất cả mọi người đều phải chết. Chúng ta hiểu được cái sự quay diệt của kiếp sống như vậy thì tự nhiên chúng ta làm cho cái cuộc tranh luận nó được lắng nghe. Mà bài kệ đó Đức Phật này đã nhắc nhở và dạy cho các thầy theo trước Bồ Tát khi mà các thầy chỉ một chuyện nhỏ về một cái giáo nước ở trong nhà vệ sinh thôi sanh ra lớn chuyện để rồi thì khu luật sư và pháp sư chia rẽ nhau, nhóm thì tưởng cũng chia rẽ nhau, kéo dài như vậy trong suốt một thời gian mùa mưa. Sau đó các vị mới hiểu ra được và xin hòa hợp trở lại sự sám hối với Đức Phật. Thì thứ gì đó cũng là một bài học quan trọng, và chúng tôi nghĩ rằng với cái bài học quan trọng này chúng ta đừng nghĩ rằng là đây là trường hợp của một vị độc giác, ta không có cái trí vị độc giác thì ta học bài học đó để làm gì. Nhưng không quý vị, cho dù chúng ta không phải là một người có cái trí nguyện Phật độc giác, nhưng mà cái sự suy tư của chúng ta đúng pháp, chúng ta suy tư theo lời dạy của Đức Phật như bài kệ Pháp Cú mà chúng tôi nhắc khi nãy, hoặc là chúng ta suy tư theo cái lời cảm hứng của một vị Phật, một vị Phật độc giác này, thì có lẽ cuộc sống chúng ta sẽ yên ổn nhất, chúng ta sẽ làm cho cái cuộc tranh luận nó được lắng đi. Và như vậy thì ở trong cái hội chúng chúng ta nó không có cái tình trạng là nóng nảy phiền toái, ít ra như vậy chúng ta cũng sống được an lạc. Đó là cái bài học mà chúng ta nên học. Tiếp đến là bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ hai ở đây tức là bài kệ thứ từ cuộc tình thảo bài kệ 50 chưa có giảm 4-51 sau của cô tình thảo lên cái bài 50 giờ. Các dục thật mỹ miều, ngọt thơm và đẹp ý, dưới hình sắc khi tập là mê loạn tâm tư, thấy sự nguy hiểm này trong các dục tưởng dường, hãy sống riêng một mình như đi ngư một sinh. Đây là một câu chuyện của một vị Phật Bồ Tát, mà vậy là một vị công tử con của nhà Thiện Phú dân dạ. Trong cái câu chuyện này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng khi mà tuệ giác thì chưa đến thời kỳ thuần phục, thì ý chí của vị thánh nó vẫn bị lung lạc, chứ không phải là chỉ không phải là mạnh mẽ như là kiếp trước một vị chánh đẳng như vậy. Hỏi ấy quý vị, có một công tử, con của nhà Từ Phú tuy là dân giả, nhưng mà công này có một cái sự, có một cái nét còn phong lưu, nhưng rồi như là một ông hoàng. Công tử được cha mẹ cưng chiều, xây cho ba tòa lâu đài thích hợp theo ba mùa: mùa nóng, mùa mưa và mùa lạnh. Giống như công tử chết tái, cứ mỗi một mùa là công tử trú ngụ ở tòa lâu đài. Chưa thích hợp, và trong cái tòa lâu đài đó thì công tử không thiếu thứ gì về vật chất. Được lại, không tự muốn cái gì thì cũng được chiều chuộng cái đó. Nhưng mà chàng công tử này thì lại thích có một cô tuổi trẻ phóng khoáng tự do và độc lập. Chàng sống ở ba tòa lâu đài đó lâu ngày cũng sanh ra chán. Chàng cảm thấy rằng ba tòa lâu đài này mặc dù đó là tất cả tình thương của gia đình của cha mẹ đã ban cho chàng, nhưng mà chàng chỉ thấy là có cái gì đó rất là khó chịu. Nhưng mà chàng không thích cái bệnh, chàng có cảm giác rằng cái nếp sống độc cư mặt hành mới thích hợp với mình hơn. Thế rồi chàng công tử chàng xin với cha mẹ cho mình đi vào rừng để xuất gia tu tập. Là một gia đình vọng tộc, là chỉ có một đứa con trai độc nhất, ông bà Tử Vũ không thể nào đồng ý một chuyện khó chấp nhận như vậy. Nhưng mà công tử đã giữ vững cái lập trường của mình, thì xin một lần không được, hai lần, ba lần. Và chàng đủ tìm một cách để cho được sự hoài bão của mình. Chàng nằm trăn trở thao thức mấy hôm liền không có ngủ được, cũng không chỉ tha ngủ. Hai ông bà Tử Phú thấy con đau khổ như vậy, vì thương con, cho nên hai ông bà suy nghĩ nếu giữ chân nó lại thì nó cũng buồn khổ và nó chết. hai ông bà thấy rằng cái mái ấm gia đình này chỉ là một cái quán trọ cho công tử thôi, cho nên thôi thì hãy cho đứa con trai của mình nó được tự do phóng khoáng như một con chim rời mỏ cái lòng sông, và thử được cha mẹ cho phép, cha mẹ đồng ý cho đi, cha tự giả đi gia đình, tự giả đi gia đình đến ngay cái vùng Istana là nơi mà chưa còn độc giác cư ngụ. Tại đó cha liền xuất gia và khép mình vào một kỷ cương. Không bao lâu, vị công tử này cảm thấy phiền muộn chán, thế nên sống nơi điều ở đây quý vị đừng có nghĩ tại thân mình. Như chúng tôi đã nói khi nãy, là một khi tuệ giác chưa chín muồi thì một người, một vị Bồ Tát độc giác có đôi khi cái tâm này cũng xoay chuyển, cũng xoay chuyển chỉ hướng. Thời gian sau đó, công tử cũng xin với sư phụ độc giác cho mình vừa tập trở về. Khi mà công tử trở về nhà thì cha mẹ rất là vui mừng, và ba tòa lâu đài luôn luôn mở cửa để đón chàng về. Nhưng mà rồi cũng không được bao lâu, chàng công tử này có cái cảm giác giống như mình là một kẻ bại trận. Chàng cảm thấy rằng mình đã bị đánh gục trước tình mâu thuẫn của bản thân. Rồi cái ý hướng xuất gia là một lần nữa sống dậy trong lòng của công tử. Chàng lại xin cha mẹ bỏ nhà ra đi lần thứ hai. Nhưng do túc duyên giải thoát chưa có tới lúc chín muồi, công tử vẫn chưa tìm được cái hương vị đặc thù của phật hạnh. Vì vậy những cái hồi ức dục lạc vẫn tiếp tục ám ảnh chàng, để rồi chàng lại hoàn tục lần nữa. Đến lần thứ ba thì sau một cuộc chiến đấu mãnh liệt nội tâm, thì công tử đã cương quyết đánh phục bản năng pháp tục để lần xuất gia này đưa công tử xa khỏi đường đời nhập nhằn cứu vực. Chàng đã chứng qua trực giác ngay sau đó không bao lâu, và cái ngôn trên đã trở thành lời thẩm lực của ngài. Chú ý, trong cái câu chuyện của vị công tử Thiện Phú này, không phải là vị ấy thấy một cái gì rồi suy tư, nhưng một vài cái câu chuyện mà từ trước đến giờ chúng ta đã được nghe và đây chính là một cái sự phấn đấu tư tưởng vốn đã sẵn cái chí hướng phát huy thì bị ấy quyết định ra đi, nhưng mà rồi vị đó đã trở đi trở lại nhiều lần và cuối cùng thì vị đó mới chiến đấu với cái bản năng của mình để trở thành vị Phật Bồ Tát. Từ đó cái bài kệ này nó cũng không có cái gì mà chúng ta cho rằng là hấp dẫn. Tuy nhiên nếu mà đi sâu vào trong đó thì chúng ta cũng vẫn thấy có được một bài học. Là khi mà chúng ta sống đời sống hưởng dụng các dụng sắc đẹp đến nay buồn thôi thì ngon sức lạ, nó hấp dẫn, nó lôi kéo, thì bây giờ chúng ta phải làm sao để chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm đó. Thì như vậy là chúng ta tu tập được. Thế nào gọi là thấy sự nguy hiểm của các dụng? Ở đây chúng chị trong một kinh bài kinh lúc các thành khác mà hai lúc các thành khác sơ tán đại của quận Đức Phật đã dạy cho các vị theo rằng dục là nó có vị ngọt, nó cũng có sự nguy hiểm hay đi nó quá. Và có sự xuất ly của các dục. Vì ngọt của các dục tức là cái sự hấp dẫn của sắc đẹp tiếng hay của thơ vị ngon thức lạ làm cho kỹ thao sân khởi, khó phải sự nắm nhìn nắm đúng ưa thích. Thì chúng ta khi mà nắm đúng ưa thích các dục, nó được gọi là sự hưởng thụ, nó được gọi là vị ngon. Còn thế nào là sự nguy hiểm? Ở đây cần phải biết rằng Đức Phật này dạy cho chúng ta hiểu các dục ngon ngọt là như vậy, hấp dẫn là như vậy, nhưng mà để có được cái ăn cái mặc cái sung sướng đó, cái hạnh phúc của các dục đó, con người ta phải đánh đổi bằng giá rất đắt. Chúng ta phải đổ một ngôi sóc của mắt, chúng ta mới làm ra được đồng tiền để chúng ta mua sắm và có được những cái thứ dục lạc mà chúng ta hưởng thụ. Người trí phải thấy rằng đây là cái sự nguy hiểm của các dục. Mình đã bật ngoài để nấu một bữa ăn, khi mà bữa ăn công phu đó được nấu lên rồi lúc giờ mệt quá ăn không nổi nữa, thì như vậy mất hứng thú. Rồi lại nữa, Đức Phật còn dạy thêm, người trí cần phải liễu tri, cần phải biết được sự nguy hiểm tác dụng là. Ở đời người ta vì có được, vì muốn có được các việc làm sắc đẹp cũng hay một số việc nói việc làm, nên có cái sự tranh chấp lẫn nhau, tranh đoạt lẫn nhau, vua tranh đoạt với quan, quan tranh đoạt với dân ở trong gia đình, anh em tranh đoạt lẫn nhau, bạn bè tranh đoạt lẫn nhau. Do cái sự tranh đoạt đó có đôi khi xảy ra những cái sự kiện đáng tiếc và trở thành thù địch với nhau, hoặc là giết hại lẫn nhau, đánh lẫn nhau vì các dục mà anh em tương tàn với nhau, hay là cha mẹ với con cái. Có cái sự xung đột lẫn nhau, bạn bè thân hữu phản phúc lẫn nhau, đó là sự nguy hiểm của các dục. Rồi lại nữa, khi mà nói đến sự nguy hiểm của các dục, Đức Phật thầy còn dạy rằng là chúng sanh ở đời vì nguyên nhân tầm cộng các dục, các dục là nên đã tạo ra những ác nghiệp về thân, về khẩu vị. Do ác gì đó, bây giờ thì ăn sung mặc sướng được, nhưng mà vì muốn có cái ăn sung mặc sướng đó, họ làm các điều ác sau khi mệnh chung và bị sanh xuống địa ngục, bị lửa đốt cháy, hay sang nằm cái loại nhà lý và sanh xuống đó. Đó là sự nguy hiểm của các người. Một người tu tập có trí phải hiểu rõ thì các dục nó có vị ngọt nhưng mà nó cũng có cái vị đắng. Sau khi hiểu rõ như vậy, cần khởi lên cái tâm nhàn nhạt, sợ hãi cái sự nguy hiểm đó, để mà giết trừ khỉ tha đối với các dục. Nó là sự trước đi các dục. Đức Phật thầy dạy rằng khi mà một người hiểu rõ vị ngọt của các dục, nguy hiểm của các dục và sự trước đi của các dục, như vậy mới gọi là một người liễu tri được các dục. Bởi vì khi đó ngoại đạo họ tranh luận với các vị tỳ kheo, khi mà các vị tỳ kheo ghé qua cái khu cái trú xứ của các tu sĩ ngoại giáo, thì họ hỏi các vị tỳ kheo đạo tư của các vị giả có dạy như thế nào về vị ngọt của các dục hay không. Các vị tỳ kheo đó im lặng đem về bạch hỏi Đức Phật. Các vị Đức Phật này có biết rằng ngoại đạo họ chỉ biết cái vị ngọt của các dục thôi, nhưng mà họ không có biết về sự hiển nguy của các dục và sự xuất liên của các dục. Nếu mà mai mốt các ngươi có gặp giới du chỉ đó hỏi, thì các ngươi phải đem ba khía cạnh này để hỏi lại họ. Ở đây có gì? Trong 10 hạng người cư sĩ, Đức Thế Tôn ngài đã thuyết ở trong Tăng Kiều Kinh, thì trong đó với hai người cư sĩ. Một thù thắng nhất là hai người cư sĩ. Tâm cầu tài sản phải đúng pháp, là người biết tự làm đau đủ cho mình để giúp bản thân mình, là người biết nuôi dưỡng cha mẹ và làm đau đủ cho vợ con ở trong gia đình, là người biết chia sẻ tài sản với những bạn bè thân hữu, là người biết làm các công đức phước báo. Nhưng mà thù thắng hơn nữa là một người cư sĩ, mặc dù có tài sản, có hưởng thụ các dụng, mà người này có cái trí tuệ nhàm chán và thấy được cái sự nguy hiểm của các dụng. Đó là người cư sĩ thù thắng nhất. Còn những người cư sĩ mặc dù biết bỏ tiền ra để làm các công đức phước báo, nhưng mà luôn luôn có cái sự ưa thích về quả trị thuật của cái sự bố thí, rồi thích được người khác khen ngợi, thích được cái quả báo trên đời cõi trời, có người thích được giàu sang, được địa vị, thì như vậy cái quả trị thuật trong tương lai người này cũng sẽ phải bị đắm chìm ở trong cái vũng bùn đau khổ. Cho nên luôn luôn Đức Phật ngài tán thán về cái hạng cư sĩ, mặc dù đời sống hưởng được gọi là ca mát tu di, nhưng mà người cư sĩ đó là thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, hưởng dục mà không có cái sự tham đắm, biết dừng lại, biết hiểu được tri thức và biết nhạc chán từ bỏ. Nếu Phật khen ngợi thì cái ý đó nó lại trùng khớp với cái ý nghĩa của cái bài kệ này. Nếu không nói ra thì các vị nghĩ rằng là ở trong cái bài kệ thứ 50 này thì kể về cái câu chuyện của vị công tử giàu có hưởng dục lạc, rồi cảm thấy nhàm chán, đi xuất gia, xuất gia rồi gọi tục bồ tát rồi đi xuất gia rồi gọi còn trường, đến cái lần chót của xuất gia mới quyết tâm thắng trận giặc lòng để mà đắc quả còn độc giác, thì chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn gợi ý thêm cho quý vị về cái ý nghĩa mà trong bài kinh đại của Bổn Đức Phật nói về cái vị ngọt, cái sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, và thông tin thêm cho quý vị biết ở trong tăng chi bộ về cái hạng cư sĩ mà thấy được cái sự nguy hiểm của các dục đó là hạng cư sĩ thù thắng mà Đức Phật đã tán thán. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một bài học ở cái bài kệ thứ hai này, cũng là một bài học để giúp cho chúng ta tu tập. Mặc dù chúng ta không có đại nguyện độc giác, nhưng mà dù sao đi nữa thì khi mà chúng ta nhàm chán và sợ hãi, thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, chính đó là cái đường lối chân chính để giúp cho chúng ta đắc được đạo quả giải thoát, dầu cho dưới hình thức là hạng sinh văn sau quả khác cũng được. Nhưng mà hạng sinh văn cũng phải có cái tư tưởng này mới đắc đạo quả a la hán được, chứ không phải là chỉ có Đức Phật Đồng Giá mới cần có cái tư tưởng đó. Ở đây Đức Phật đã dạy trong trong bộ kinh cũng như trong tăng diện kinh mà chúng tôi trình bày với quý vị, đó chính là cái bài học. Hôm nay chúng tôi định là giải thích ba bài Nhưng mà viết xong hai bài thì đã hết giờ. Cho nên thôi thì hôm nào có một thời gian dài chúng ta viết ba bài kệ. Cái bài kệ thứ ba cũng hay lắm thú vị. Cái bài kệ này nói về cho một giọt những ngày tới có dịp chúng tôi sẽ thuyết giảng cho quý vị nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học để giờ để thời gian còn lại Tiên Tăng sẽ thảo luận. Chúng tôi kính đại lễ sư trưởng, kính chào sư Phật Đức. Và bây giờ kính đại sư trưởng gọi đến đặng lưu học cho buổi thảo luận hai bài kệ bài học ngày hôm nay là một bài thầy.
Thưa chị, trở lại với đề tài ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng người ta nói sống ở trong chén thì nó phải khua, sống gần với nhau dễ xảy ra cái bụng chọc. Và chúng ta biết rằng cuộc sống của con người càng ngày thật chỉ sức khỏe ta càng bớt đi những cái sự nhân nghiệp, bất kỳ cái khả năng để nương nhẹ với nhau mà sống. Phần lớn là chúng ta rất là thẳng thừng, rất là mạnh dạn để chống đối lẫn nhau. Bây giờ thì sẽ được mở đầu buổi thảo luận hôm nay với sư bà Tuệ Quyền. Không biết sư bà Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu sư bà Tuệ Quyền nghe được, xin sư bà Tuệ Quyền có thể trả lời cho câu hỏi của sư bà. Thì tôi nghĩ chúng ta thấy rằng ở trong kỳ ngôn số 49 là chuyện nói về sự sống chung thì nó gây sinh ra những cái đường dài. Ở đây nó có một vấn đề rất là tế nhị ở trong cuộc sống là ở trong sự truyền thống xưa thì chúng ta càng im lặng càng ít sống thì chúng ta càng ít va chạm. Thì trường hợp tất cả ngã lắm chúng ta mới nói, nhưng mà cũng có quan niệm khác người ta nói rằng mình có chuyện vui chuyện buồn mình cứ thẳng thắn mà nói ra hết thì như vậy nó sẽ không có nó sẽ không ấm ức, nó không có bị giấu kín và vấn đề nó sẽ giải quyết từ ban đầu. Thì theo ý kiến của tôi là đối với chuyện chung sống lẫn nhau, những cái bài tỏ thẳng thắn về cái mình thích hoặc không thích đó, nó có mang lại sự hòa khí thật sự hay không, hay là điều đó nó chỉ là cho người ta dễ được chậm thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thầy chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn từ bi ba. Anh em dân cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Con kính lễ đến sư trưởng, sư phụ thị siêu. Thường tòa giác đẳng, thường tòa pháp môn đăng. Để đức minh hành, để đức pháp tính, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung, trong chào đến quý tôn ngộ cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch thượng tòa, quả thật thì để mà chúng ta bày tỏ một cách thẳng thắn về cái tâm trí của chúng ta, về cái tính tình của chúng ta, thì nó phải có sự bày tỏ nó bố cát, nó mang tính tức là căn bản. Thế là chúng ta nói trước. Chứ còn cái mà chúng ta bày tỏ, cái thích, cái không thích, cái vừa lòng, cái không vừa lòng, trong cái tăng sự hay trong một cuộc họp, và để mà nói thẳng quá đó thì chẳng những nó không có mang lại cái tốt đẹp, mà nó còn để lại một cái sự khó chịu của chính mình để cho những người xung quanh. Chúng ta có thể thẳng thắn và thật như vậy, nhưng cái việc gì chúng ta nói nhé, cũng thể lợi mình đã nhiều. Chúng ta có cái quyền nói, nhưng nói phải hợp thời, nó sẽ đúng lúc, nó phải đúng chuyện. Chứ không phải chúng ta, à, cái tấn công thì như vậy, à, chứ không có cái gì hết. Không có gì hết trơn, người ta muốn khe tôi, khe thẳng. Chỉ nói là, chứ tôi không có hại ai hết trơn. Nhưng điều mình nói thẳng chứ, à, tại sao ông như thế này, tại sao ông như thế kia. Thì cái bắn tôi nói thẳng vậy. Thì thay vì mình có thể nhẹ nhàng hơn, hay có thể bằng cái lời thái ngữ hơn, có một sự tốt đẹp hơn, thì người, à, mình nói đến người nghe, người ta tiêu hóa, người ta đón nhận. Còn cái nói thẳng của mình mang tính phê phán, nó mang tính chất là à, nói mà để coi như là hạ bệ người ta, hay nói mà để mà chất lượng thân hơn trên vua, phân trần phải quá độ. Thì ở đó thì đây là một cách thích và nguy hiểm. Nhiều khi chúng ta thấy ở sống ở trong hội chúng, khi một chú nói thì không nói, mà đến khi lúc không đáng nói thì lại muốn nói. Cái điều đó nó lạ. Rồi nhiều khi ấy, trong cái người mà có tàn, có quý, có một cái trí tuệ, có một sự suy xét, coi như là suy tiền hoán hậu, coi như là xem trước đón sau chút xíu đó. Hay là có một cái sự suy tư xíu, ví dụ như ở đó có cái kỳ dụng nào, người ta tham dự trong cái cuộc họp hay trong cái hay là trong cái sinh hoạt, là có thể là tụng niệm hay là sinh hoạt ăn uống, và chúng ta trình bày thì chúng ta cũng kiên dè một xíu. Thì những người mà ngang xin quân đệ ngang hàng hay là bạn bè ngang hàng, thì chúng ta còn nghĩ tưởng tới ông bà cha mẹ của chúng ta, chúng ta còn sự nghĩ tưởng tới các vị thầy, các vị tôn túc. Thì khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì nó là chuyện khác. Còn ở đây chúng ta phải ngang bữa cũ, chúng ta nói chuyện coi như cái thánh thẳng gì liệu phải ngang bữa cũ. Thế là một chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là còn về trên, còn người trên kẻ dưới, chứ không phải muốn nói cái gì thì nói. Và thường thì cái thẳng thắn đó chưa chắc là đúng. Cái thẳng thắn nó chỉ là cái tư duy, cái sự suy nghĩ của chính mình. Rồi mình nói cái tấm tôi về, chứ tôi không có hại ai, chứ tôi không có chăm chích ai, hay tôi không có này nọ, làm cả lại một kiện lửng nữa, nó nguy hiểm nữa. Mà chúng ta thấy có các vị trưởng lão đó, công nghiệp chúng ta sẽ chấp nhận một cái sự đó, coi như đôi co giữa hai vị, hay là cha mẹ vậy. Cái chính kiến theo ông bà, chính kiến sự đôi co của những người cháu, những người con, mà cái chuyện nó không khác cái gì cả, nó không có lớn lao gì cả. Còn nếu như nó trong tăng sự, trong việc chi tăng, cái chuyện việc đó nó không có đáng được để mà lưu tâm, mà phải bỏ qua, hay mà chúng ta phải biết tu tập phải có một cái sự tham nhẫn, phải có một cái sự xả ngã, bỏ chấp xuất xuất. Còn nói theo xã hội cũng như chúng ta phải biết nhiều nhận, chúng ta phải biết một cái sự thương yêu nhau, cái sự kính trọng nhau, cái sự tôn trọng nhau. Chứ còn quả thật thì ở trong sự chung sống thì chúng ta hiểu biết là phạm phú với nhau, thì có đôi khi người ta cũng lỡ, người ta nói mà không có chuyện gì, hay là người ta quên làm giúp cho mình cái chuyện gì đó, hay là người ta có những cái một gì đó thiếu sót, thì đúng lời đúng thời đúng lúc, giờ làm việc đúng cái gì, như Đức Phật nói từ nhiếp pháp á, ái ngữ, nói để mà hiểu thương nhau, đó mà hiểu về để cùng chung với nhau, thì chuyện gì nó cũng có thể tốt đẹp được, nó giúp nhiều cái giảm thiểu được cái sự hóa chậm tức là lớn. Còn nếu như mà chúng ta cứ nói bằng một cái sự suy nghĩ của mình, nó bằng một cái sự chấp nhận của mình, nó bằng một cái tôi, cái ta của mình, nó bằng một sự xung đột, nó bằng một cái sự thật lượng hối của mình, thì cái cách nói đó chẳng những nó va chạm rất là nhiều, mà nó để lại một tác hại rất là lớn. Chúng ta ăn cái gì chúng ta có thể nhả ra được, ăn mì thay vì chúng ta ăn chua, thay vì chúng ta ăn ngọt, mà chúng ta lỡ ăn nó chua, chúng ta lỡ ăn nó cay, chúng ta lỡ ăn nó mặn, thì chúng ta còn có thể uống nước, còn có thể phạt nổ ra. Nhưng chúng ta nói ra một cái lời nói mà nó chát chúa, nó không đúng với sự thật, nó không có ái ngữ, thì nó không có sự thật. nó không có đấu bằng cái khẩu quà đó, thì quả thật thì cái lời nói này nó như đau, nó như là hạt nhân coi như là phản dục rất là mạnh. Bởi vì phải nói rằng là bên phía miệng lưỡi nó là một cái, khi chúng ta nghe nó bốc rác mát nhưng điều mà nó để lại một cái chiều sâu, nó để lại một cái cảm bức cho con người. Nhiều khi người ta vài chục vài mươi năm, năm mười năm, hay là tháng ba bốn ngày, các mấy tuần lễ người ta không nói câu nổi, khi người ta nhớ lại cái cách nói, cách mà bị người ta hài hạch, bị người ta coi như là nói trách vào mặt mình, thì quả thật thì rất là nguy hiểm. Chẳng những không có đưa đến một cái sự tốt đẹp, đưa đến một cái sự đoàn kết, một cái sự hòa thuận, mà nó còn lại là nó đưa đến một cái sự sức mé, đưa đến một cái sự bất hòa, đưa đến cái sự nguy hại. Một cái sự nguy hại nó không phải người đối diện, cái người mà mình bực đâu, mà nó lại là làm hại cả cái tăng đoàn, cả một cái gia đình, cả một cái tổ chức. Thế nên vì vậy là chúng ta phải như chúng ta thường nghe uống rượu 7 lần, thì nghe như vậy thì nó gọi là bài bản quá. Hay là nói là chúng ta nói theo khẩu hòa thì không phải là nó chỉ đơn giản quá, nhưng chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta nói chúng ta biết rằng là nó còn để là có sự nguy hiểm, biết là cái chuyện mà nói coi như chúng ta nghe người ta nói vậy chứ không biết cái đồ là chứ mình nghe một cái chuyện thôi mà nói là cũng là sai, nói rất là căng thẳng, và những cái chuyện đó nó lớn lao lắm. Hay là cái cách nói của mình xâm chức hay là móc két, những chuyện thực ra hành động đó nó đều không bày tỏ được một cái tâm trạng của mình, cái điều tốt của mình, mà nó lại là một sự nguy hiểm. Bởi vì cái nó trong rất tinh thần Phật pháp đó, cái mà đón nhận, cái mà biết, cái mà không thể tội lỗi, hay biết nhận, biết sám hối và biết nhận cái lỗi của mình, nó khó lắm, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Nhiều khi người ta nói mình cự lại, thì mình không thích, nhưng mình cứ cự lại, mình cứ nói lại, mà nó là cái tánh mình vậy. Tôi không thích thì cũng nói thẳng, tôi không thích thì tôi bày tỏ như vậy. Cái bài tỏ của anh, cái đó anh được cái quyền, nhưng anh cũng phải nhớ rằng là anh phải xem xét xung quanh có như thế nào, cái lời nói vậy đó nó có tác hại như thế nào, hay là nó lại là sự nguy hại cho đạo, nguy hại cho Phật pháp, vân vân. Có những cái chuyện mà không phải là che giấu, như điều mà chúng ta nên dừng lại để mọi chuyện nó được tốt đẹp, thì nó giúp ích rất nhiều. Chẳng những không gây cái sự căng thẳng, không gây cái sự quan trái, không gây cái sự quán hờn, không gây cái sự nguy hiểm, và không gây cái sự thiệt hại cho cả hai, cho những người xung quanh, và đặc biệt là cho đạo pháp. Cho nên trong sự chung sống là chúng ta phải hiểu được cái người ta, hiểu được chính mình, hiểu được người, chúng ta sống mới được an vui, được tốt đẹp. Chứ còn sống mà bằng cái tất ngã, sống bằng một cái tôi, cái ta của mình, thì chẳng những không có giảm thiểu cái sự quan trọng, mà nó lại đụng càng kịch liệt hơn nữa, kinh chống và bè phái, nói xấu và chống bán với nhau, thì thật sự là tệ hại và thật sự nguy hiểm. Trên mặt thường gọi cũng có được điều sự trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì kính cũng nghe, bổ sung thì được hoàn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì có thể là mình ra đi là sống một mình, thì điều đó có phải là sự tốn rất không?
Tại vì rõ ràng cái xã hội dân người chúng ta là mình có phóng sinh thì nó có đụng chạm, thì như vậy chúng ta có nhiều người khuyên là chúng ta nên đối diện, mình nên được cách giải quyết, nên được cách vượt qua để học sống chung với nhau hơn là chúng ta bỏ ra đi. Thì xin tỉnh thì đón tăng chia sẻ một vài tâm lý để chúng ta thấy.
Một ngàn
ngàn tỷ đồng của ba vị Anh Ta Ca Bá Đức Phật là đến dùng đến mấy ngàn thành thông, như là 2.500 lần cái thành thông để độ cho 1.000 người này, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì biết được cái sự mà an tịnh nó có cái lợi ích an tịnh, cái quần tụ nó có cái lợi ích quần tụ. Còn đối với chúng ta thì lúc nào chúng ta cũng muốn đông người, chúng ta lúc nào chúng ta cũng muốn đông người, còn lúc nào chúng ta cũng muốn yên tịnh, chúng ta lại trốn tránh tất cả thì cái đó là cái thái độ thiên lạc tâm, chứ thật sự nó không phải là cái thái độ quân bình tâm. Còn đối với các bậc thánh thì biết chuyện là sự quân bình tâm, nên nó không phải là cái sự trốn tránh. Người đời thì thường thường nhận định sai lầm, các bậc thánh thì các ngài đã thấy đúng sự thật, chứ còn chúng ta thì không nên tin tâm mình, không nên tin cái sự suy nghĩ của mình. Nhiều khi mình chưa có đạt được cái đạo quả, cái sự suy nghĩ của mình chọn là không, nó không chính xác. Và như vậy thì trong cái câu hỏi của chúng ta là mình thích tấn công thì có nhiều định tìm nghĩ như vậy ra đi, mình có phải là không thành công. Thì con nghĩ rằng nó không phải. Chúng ta thấy những Phật người đi vào rừng để ăn trốn các cái ngọc chuyên, những vị tỳ khưu không nghe lời, và những vị tỳ khưu là đệ tử mà gần gũi với ngài mà khi không nghe lời thì làm sao để làm gương cho những người tu sĩ được. Nên từ đó Đức Phật rồi đã vào trong rừng cũng là cách cảnh cáo những vị này đã sám hối, để thấy được sự lợi ích của mình, cách mình cảnh giác thì đạo sư có nhiệm vụ thì mang lời thì đạt lại. Còn những giọt lời của vị đạo sư đó là thủ đích để các vị đã cãi lời của Đức Phật. Thì tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ hai cái tình gọi như vậy. Một cái người mà nhận thức đám đông có hệ lụy thì ra đi như vậy, thì đối với Phật cũng giác là cũng đi, đối với Phật độc giác là cũng đi, các vị tinh tông văn giác có nhiều khi là cũng đi. Hoặc là mình thấy như là nếu mà được Phật này ngày vào trong rừng bắn cái dây cá, ngày ta qua ba cái vị thì tôi ngày đối với thái yên với nó là năm đứa chát, ba cái vị nó sống rất là ngọt ngọt mà chỉ có ba vị thôi, bỏ tâm mình sống theo tâm người mà Đức Phật thì ta hỏi. Và nếu người đã bỏ tâm mình và sống theo tâm người ấy, thì thật sự là cái sự tốt đẹp tối thượng. Còn nhiều khi mình sống với cái tâm của mình là nhiều, mình không có biết nghĩ đến ai hết. Chứ còn những người mà sống với cái tâm, mà bỏ tâm mình và sống với tâm người là những điều rất là tốt. Nên nhiều khi mình sống mà mình quan tâm đến mọi người đó, thì mình thấy được cái trạng thái mà yên tĩnh mỗi lúc, hoặc là sinh hoạt mỗi lúc đó, thì có những lúc thì cần phải nói, có những lúc thì cần phải yên tĩnh, thì nó có thể làm lợi ích hồi sinh. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi của tình bảo thì có xin trình bày như vậy, mới thấy nhiều cái tình bảo yên
sau những cái chuyện từ học tập. Chúng con được biết là sư trưởng hôm nay khỏe và sư trưởng có thể thăm vị Phật Thổ Lục Nhật. Không biết là sư trưởng có nghe được không? Nếu mà sư trưởng đang nghe được, con chúng con xin cung cấp sư trưởng hoàn thành Thổ Lục cho con và số ba. Mà sư trưởng sẽ tập thấy cái khuynh hướng khác biệt giữa ở trong trường học Phật giáo học truyền đó là giáo trường thì phê phán những hành tu, ví dụ như tiểu thừa, hành tinh tâm vân vân, độc giác thì là gọi là duyên giác. Nhưng mà phải chăng trong cái điển Pali thì dù là hành tu hướng cầu quả vị toàn giác, độc giác, tinh vân giác đều đáng được tán thành, để chúng ta được cung kính, có thể như vậy không? Chứ còn cái tình sự trưởng
kính bạch chư tăng, kính thưa quý chư nam chư nữ, quý vị, cảm ơn quý vị cho biết và đã nghe rõ qua cái câu thảo luận tòa giảng đã đưa lên. Phải chăng kinh điển Bali thì dù là hành tu toàn giác, học giác, có tinh vân giác đều đang được cung kính tán thán, chẳng không phải là như vậy chứ đúng vậy. Đối với tâm tạng kinh điển Bali, chúng ta thấy Đức Phật không có một cái trường hợp nào mà thuyết bác là thành công, bởi vì là đệ tử của ngài mà ngài thuyết bác sao được. À, ngày dạy mà nếu là làm thầy một trời thầy dạy bậc toàn giác không có để kinh doanh thì làm sao làm tập giác. Do đó nên nói nha, cái kinh điển Ba Liên có vụ mà mâu thuẫn nha, là tương phản với nhau. Chúng ta coi dân bên bên là bắt chuyện đó thì thôi mà đã kết nhau lương. Nếu như các thấy mà bác giả đã kích cho bên y thức thì cho rằng y thức là thường kiến, vì mà duy trì cái như tam thân bốn trí này kia để cho thì cái chúng tử thì kia là thường kiến, còn y thức thì cho rằng bác giả thì không biết thành toàn kiến. Rồi phát triển tâm thì đã kích thành tinh độ, là những người ngoại đạo cầu giáng sanh về Tây Phương như cầu thượng đế, tới trình độ thì họ nói là tôi tắt tôi là nó dễ nó khỏe như con một ngàn cái tre, chứ còn chỉ riêng tôi thiên nhiên đó tu trước kia thì không ngàn cũng có một, cũng lời qua tiếng lại cái đời phải thường. Còn kinh điển anh Nam Tông có ai lập nhiều cho toàn giác tập giác ngài chỉ hay nội phẩm mà là môn chúng ta thấy được có cái lên đoạn thành tham phân si thì cho ta gọi là bà môn. Chỉ được nói khi mà ngài chê anh là có danh đó là sa môn nói chung là thì hạng người nào gọi là cố có đế tiền nào hạ tiền ngài cũng nói thậm chí trong cái này con đường cực đoan mà con đường khó khăn ngài chỉ ở phê bình là cho cũng như là hơi thái quá con đường đến giờ nó kinh ngạc không có kiểm soát, nhưng mà con đường lại vợ dưỡng con đường nó tầm thế gian cái này ngày bài thích ngày tê bình ngày chỉ thích nhiều cách thì đó là nó chưa nói đến cái giải pháp ngày chưa khó khăn, nhưng cái gì khó khăn này mà nhiệt tình chỉ là chỉnh lý một xíu cho nó giác ngộ hơn cái hàng mà đánh xây dựng lại, đừng nói chi mà tu anh nào mà đưa đến giác ngộ thì thôi chứ. Vì cái Việt Nam mình cũng quan con vừa nhà cũng tới bên Giang, làng ăn cũng tới bên đó. Mà nói theo hai giác ngộ nào cũng thực hiện đây. Dù đi xa đi chậm là đường trước chỉ có bao nhiêu không? Thì con đường giác ngộ giải thoát quyền nào đầy đủ ba la mật và thực hành đúng theo bậc đạo giải thoát, bởi vì không có khác ba giữa cái ba bậc này những cái khác gì những đề đặt chính đạo quả ta toàn giác độc giác thì đây là trí vô sư không thể chỉ dạy, mà bốn đạo bốn quả như là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, có thể xem tiếp vào những cái sắc nào một kiếp ở giữa những đội đạo này rồi đạo kia thôi, những đạo liên tục còn giác độc giác ở trên này. Còn nếu là việc chứng sinh văn thì có thể chứng đắc đạo quả liên tục như những trường hợp mà người vị sẽ về đây nha, đó mà cào bốn cái lớp này vào cào thứ nhất thì chứng quả tu đạo vừa, lớp thứ nhì chứng quả tu đạo hạnh, cạo với lớp thứ ba thì chuyên qua tư đại hàng và thứ tư ba tháng cũng có hàng, có những vị như ngày bảy giá nghe rồi này đặc biệt cũng có và có những vị chứng đắc bảy kiếp rồi nói rằng thượng lưu văn bất luận thì từ dưới lên trên cho tới chừng nào hết tận cùng bằng số không còn gia hạn nữa thì tới sắc phú cánh thì thôi cũng nếu bạn cũng chấm dứt. Đức Phật ngài phải cho ví dụ giống như cuộc lửa than lửa đỏ mà người ta đèn làm dầu dân xa nhân gần có thể làm cháy cả một đường bốn quốc độ, nhưng rồi cuối cùng rồi thì cũng chấm dứt mà cuối cùng cũng đưa đến đạo lộ vậy, mà không có gì khác nhau cả. Dù mau dù chậm thì cái đường trước chỉ có bao nhiêu thì có những hồ mâu thuẫn thì sai trái, còn cái mà lên bất thân thì thôi các bạn truyền họ mà cái tay này tay kia thì nói gì mà đầu tiên á thì chúng ta phải nói thẳng thắn do các cái giáo sĩ và la môn á, họ muốn mà mở chiến dịch là sư tử trùng thực sự tự nhục, họ đem những cái chương trình họ ra mà đúng là đại gia như Tính, đại gia như Trung nói nhẹ nhàng hay lắm, mình tưởng đâu họ sẽ tặng chính họ lại là đi cài viết những bài kinh đã kích chỉ trích này kia kia là đủ thứ và đưa những cái chương trình mà Bồ Tát là phương tiện giả danh tên này trên kia được qua Trung Quốc anh và thêm số Bồ Tát của Trung Quốc nữa. Rồi làm đâu xin đó nhận được kinh thì cũng sẽ bao nhiêu kinh này sẽ muốn viết bao nhiêu viết được rồi anh sợ thành ra họ nói cái mà nên với nhau như phật đại đấm đấy nhau để rồi về thừa bắt lên tông với bắt tông thì nói chi nè mà này cái phải bên kia qua đây là đúng là căn bản từ đầu tiên chứ rồi là cái muốn nhắm mà thường thường người sinh sau đẻ muộn à họ tỏ ra cũng như vậy đó mà bệnh họ thấy bệnh như là bình như cái bộ mà nhà con đầy thiên ở trong bộ lần thứ năm nó là bình như này kia cái đó bệnh đó anh chi thật chứng tỏ rằng như họ bị trẻ nhưng mà thật sự lúc cái mặt họ chưa có mặt không nhận được hơi gì mà cái gọi là đại thừa sáu sáu trăm năm giờ đi còn cái mà sợ kỳ lắm đó, mới có 200 mấy và chưa có làm gì phải kể cả lúc mà họ thi binh thì lập ra nó giống như họ cũng được dò gian tội lỗi gì đó nhưng mà cũng có cái truyền thống nhiều cái ngộ lắm hồi đó mọi người lộn xộn mà có đi còn cái mà trong kinh điển mà đi có chỉ duy nhất đức Phật ngày thuyết giảng giảng dạy đưa đến giác ngộ thì làm gì có vụ mà chê anh này anh kia mà tất cả những ngành đức Phật ngày đối với các vị Bồ Tát mà tu hành toàn giác thì ngày khi anh nhiều là em còn những hành sinh gia đó thì ngày sinh nhiều con nhiều con của Như Lai còn những các vị độc giác này thì ngày thì cũng là tán dương khen ngợi thành mà chúng ta đọc những cái bài kinh này rất là nó xúc tích. Tôi mà đọc qua mỗi lần mà đọc là nghe lại cái bài kinh này như tiên một sự nghiệp hoài không chán. Nghe hoài cảm thích là như nó hướng tâm mình phải tu là phải vậy nhất là như pháp cú kinh cũng có bài kể trên phương tiện pháp cú cũng tương đương hàng toàn nhà độc giác này nè như là ai nằm ngồi một mình độc hành không nhàm chán ẩn sĩ tự điều cuộc sống thoải mái đường sâu vì ngày đi qua tá em ngày sau lợi tất thì ngày đâu phải độc giác này cũng sống giữa rừng rồi gọi như ngày mà mấy cái vị mà chú lão ngày cách ba thì ngày cũng sống ở núi rừng ngày hàng trăm người ba hàng đầu ta đó là nhiều cái vị mà mình để tự sống một mình như vậy mà được Phật ngài khen ngợi những vị sống độc cư thậm chí nhiều vị tỳ kheo mà đến là nói với Phật mình nói theo lời ban mà nghe giống như con mà là gì những gì xấu với cha mẹ yêu cầu điều gì như các vị tỳ kheo nên mà được Chí Tôn hãy giáo giới cho con như vậy con còn sẽ sống độc cư giống như biết Đức Phật Thích Ca hành độc cư vậy đó ở riêng một mình nếu ngài dạy cho con sẽ sống độc cư tổng lượng chúng ta thấy là giá trị độc cư như thế nào hơn nữa chúng ta tám điều mà Đức Phật dạy cho là thì cha lịch sử của Bali cũng như là vì mẫu vô thần mi thì trong quá đó đều là cũng sống và hành độc cư và trong 10 hành người xuất gia cũng có một câu hỏi khi nào ta thích sống hành độc cư nhưng mà rồi có anh bắt tông để đem hồi chỉ thích như là nói em có gì bắt cập rồi nói lâm nữ biến hình nam nữ kia để phá chấp cho ngài sẽ lệ pháp tại sao là kiểu thừa coi vậy gốm chương trình như gốm đĩa tu hành ích kỷ là một mình nhưng mà nói thì nhóm như vậy kể cả mấy vị thiền ông của là Trung Hoa Việt Nam cũng như đó nghe người ta nói có chứ nói theo ví dụ như được tổ bên nào thì nói là thầy bệnh trong kia ăn ngộ thì như đầu đà Phật hạnh là không có nằm đó sống nằm hoài không ngồi chết ngồi hoài không nằm và chấp đồ thứ một chỗ nào gọi công phu. Chỉ thích cái này mà trước trái kinh như vậy, nếu mà chỉ nhớ ổ sân lại là đạt mà tổ sư ngồi cũng như diễn bích vậy thì quệ năng chỉ chích bài bác ngày nào mà tốt sư đi đâu cái gì cũng mình để khen à, và cũng được các bạn chê rồi Việt Nam cũng có chức vị đối cảnh vô sinh tử thanh tình này kia rồi nói là trời dân tôn người ta dọa tôn lên Phật trời gì đó tôi cũng biết à, nếu gì thì giác quan à, ông là làm cũng là tu và xuất gia cũng phải đi hành đầu đà à, nếu mà hành đầu đà rồi vô mình làm ta chỉ tăng rồi mai là mối cũng còn không chẳng thể đi xét như này em giờ tu giờ hành đầu đà rồi gả con chúa rồi chẳng như chưa thì cái này chúng ta thấy sao à rồi giờ mình nói họ đổ nợ nó còn cái bên này có gì tôn trọng giáo pháp kinh điển à, mình đã là thấy ngày đầu mình cần tôn trọng là gì với cái giáo lý do được Phật ngày chết chẳng thể còn nó thành hồn còn nó thành giữa còn nó cùng cuối những người thực hành chưa đến sự giác ngộ giải thoát con có chê chi chê pháp bất thiện thì nhà cũng có chê thiện pháp mặc dù thiện pháp như chiếc bè nhờ vượt qua những cái chấp giữ nhưng mà nó là phương tiện cần thiết thì dù cho cái chiếc bè đó bè bằng gỗ bằng tre bằng cây chuối hay gì đó cái gì kết quả sinh được thì thôi nên không phải dùng một phần việc nó khác mỗi ngôi chùa nó khác nhưng mà con gái giàu trên bạc tiền họ có ra cả cái đám đại gia mà nói rồi cũng nhớ rồi cũng muốn cũng có gì cũng phải như mấy con giáo cả mà à, đối với hệ phái Phật giáo mà phụ Phật không để tiền đó làm gì cũng còn giống học trên bộ đề giác ngộ chỉ chích trên lệnh nói gì nói gì mình cuối cùng cũng nói những câu như Bồ Tát đã hạnh Bồ Tát có nhiều cái hạnh hạnh này anh kia thôi và thôi cũng về cũng là tôi ông tôi hành là tôi mà, khi mà phê bình này cũng được chỉ trích như giữa phái và bác nghe gì thức mấy năm trên lĩnh nhau thơ đã lên đàm chúng ta thấy được cái Phật giáo á nhưng mà cuối cùng rồi cũng là đưa đến sự hòa đồng nhau như giải cho sự thanh lâm đa còn nói về Phật giáo Việt Nam mình thì thôi gọi là thiền tịnh độ chân ta thiền là tâm tịnh độ tâm vô chung hành thiền là những gặp nhân duy là Phật hay là nhất tâm bất loạn thiền là còn qua Trung Quốc chúng ta thấy thiền là thiền sẽ là tịnh chắc từng gọi nhất đẳng còn nhớ là mấy trường thiền thì họ có thờ thiền tông họ có thờ Nhật Bản Đức Sư nhưng họ không có thờ Di Đà mấy cái chùa mà trên đầu tông họ sợ Di Đà cũng thành lập Mật Tổ Sư và một giới Việt Nam là bên bờ sông của chúng ta thì Di Đà Quan Âm Thế Chí được ở dưới thì Đạt Mật Tổ Sư là hết Hồi giáo chúng ta vua Nhật Dương Hòa đó nó là con chủ như vậy như là kiếp tác không phải là kiếp tác thì thế rồi nhưng cũng không phải là cái bệnh gì chê thì sao tu thậm chí ngày nay có những vị thầy và thượng thượng tọa các sư cô này đi qua nghiên cứu và qua đi khoa học thiền hành thiền rồi có những vị đi qua miếng điện xuất gia anh ta đang hành thiền cũng có những vị mà xuất gia lịch thi như mình năm tông cũng có nên đi việc nói như vậy thì không có xin lỗi mình gây gắt nhiều những cái tôn giáo khác dù là có những cái lời qua liên lạc như vậy thì là vì căn cứ nhất là đọc được tâm cảnh mà lý thế cái cần quý đức phật là không có sự bài bác xuyên tư như là toàn giác tập giác giác nhân giác đây là sự chia sẻ của tôi trong cái câu hỏi của bên trên để hiểu như vậy
sa thú chúng con kính trên sư trưởng. Và bây giờ thì chúng con kính lấy trên đường nghỉ của chúng. Cái bậc sư Đức Phật, quý Phật tử đi, chúng ta bước qua câu số lượng số 4. Không biết đại đức Phật tính có còn ở trong máy không? Nếu đại đức tính ở trong máy thì xin cho đại đức Phật tính hoàn thiện trả lời cho câu số lượng số 4. Dạ. Đại đức Phật tính ở trong bài kể số 50 đó thì chúng ta thấy rằng thực dục là làm mê loạn không? Câu hỏi của chúng ta thật sự ở tại đây rằng thầy nói chúng ta nghe đó là có những thứ dục lạc thì nó làm mê loạn tâm, nhưng có những thứ mà nó tế gì nó cũng làm thăng hoa cuộc sống. Thì dưới cái nhìn của kinh điển thì có dục lạc nào mà nó thực sự là thăng hoa cuộc sống thì không, hay là tất cả đều có cái khả năng để chi phối là mê loạn tâm hết? Cái tình đây là có cái
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, con không biết là Đại Đức Pháp Tính có nghe được chúng con nói hay không. Bây giờ chúng con chưa có thấy được tín hiệu của Sư. Con không còn thấy Đại Đức Pháp Tính ở trong room nữa. Con không... Dạ, kính thỉnh thượng tọa giác cảnh từ bi trở lại và Nam Mô Bụt Thầy nha.
Vì cái sinh thực tập sư Vân chỉ trả lời dùm cho cô sau những sứ bụng về cái sinh thực.
Anh đừng buồn thầy à. Quý vị có nghe chúng ta nói không? Bây giờ xin cảm ơn quý vị. Không thấy đại đức Phật Tịnh, anh không biết, nên chúng tôi xin được trả lời một câu thảo luận số 4. Như chúng ta biết là dục lạc thì đó là cảnh trạng hấp dẫn lôi cuốn, nó hấp dẫn đối với tâm tham, cho nên khi mà một người hướng dục lạc mà nếu như mà hỡi dục lạc bằng cái tâm tham thì nó làm mê loạn tâm tư chứ nó không có làm để thăng hoa cuộc sống được. Nhưng mà nếu như một người cứ chỉ mà hỡi dục lạc mà biết khéo suy tư dùng cái trí tuệ để mà quán thấy cái sự nguy hiểm của các dục và không có sự tham đắm các dục, lại biết quán niệm về cái khía cạnh vô thường anh chắc khổ luôn khác ở vô ngã sự tác đối với các dục, và hơn nữa khi nào mà cảnh dục nó đến mặc dù lộ trình tâm nó xuyên qua lộ nhãn môn, nhĩ môn, thị môn, thiệt môn, thân môn, nhưng mà khi ấy luôn luôn quân tập như thế nào để cho cái chặn động lực cho con lát họ trở nên cái mặt tâm thiện thì như vậy là tốt. Như vậy dục lạc ở đây chỉ là cảnh, cảnh thì chúng ta không có, không có sửa được, nhưng mà như thế nào mà làm cho thăng hoa cuộc sống mà không làm cho mê loạn tâm tư thì cái đó thì được. Khi mà chúng ta hướng tánh dục lạc, nghĩa là biết cái tánh dục lạc, cái tâm biết đó bằng cái sự khéo tác ý với cái chiều hướng chân chính gọi là vô lý sô mánh sư cà ra, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta thăng hoa cuộc sống. Nó tốt đại là không có dục lạc nào của trần cảnh làm cho thăng hoa cuộc sống hay là làm cho mê loạn tâm tư, mà chỉ có tâm ở biết cảnh dục lạc hay là dục trần, chỉ có tâm biết cảnh dục trần nó mới làm cho mê loạn hay là làm cho thăng hoa cuộc sống. Cái đó chúng ta điều chỉnh là điều chỉnh ở chỗ tâm, tâm động lực biết cảnh, chứ còn bản thân của cảnh đó chỉ không. Như bên chết ta khá một vị càng các bà của Đức Trời Đế Thích, vì Đức Trời Đế Thích Ngài muốn đến ý chí Đức Phật, cho nên Ngài cử càng các bà bên chết ta khá cũng giống như là một sứ giả đi đến trước tại cái hành động chỗ Đức Thế Tôn đang định thì báo tin. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đang thiền định, vị ca thất bà này mới gãy đàn cổ trời và hát lên cái bài hát. Trong ý nghĩa của bài hát này, lời lẽ rất là đặc biệt, là nó vừa liên hệ đến tham ái mà cũng vừa liên hệ đến lý bèo. Sau khi nghe xong bài kệ quá, Đức Thế Tôn này 18 tháng cả thất bà khéo vận dụng nhạc và lời trong đó vừa tám tháng vẽ là hán mà cũng vừa tâm sự về cái nỗi niềm của mình yêu thương nhất con gái của Thái Tổ La Vương mà không có được tác hợp. Thì ở đây khi mà Đức Phật này nghe tiếng nhạc đó, nếu mà đạo phàm phu nghe cái tiếng nhạc của trời như vậy, cái tiếng hát như vậy thì có lẽ là tâm điên đạo. Một cái tâm mê loạn đó không phải là do cảnh, mà là do cái tâm động lực của kẻ phàm phu nắm giữ thì mới vậy. Ở đây chúng ta phải hiểu cảnh là cảnh, đối tượng của tâm thì chỉ là đối tượng của tâm, còn xử lý cái tâm là xử lý cảnh đó, cái tâm đó mới là vấn đề để chúng ta nói. Nếu như chúng ta đặt cái vấn đề đó, khi tâm biết cảnh dục lạc thì tâm nào phải khởi lên, cái tâm nào là cái thăng hoa cuộc sống mà không làm cho mê loạn tâm tư, thì đó là cái ngõ mà chúng ta có lối thoát. Còn bây giờ chúng ta nối đến dục lạc của tình cảnh, mà dục lạc nào mà làm cho thăng hoa cuộc sống mà không làm mê loạn tâm tư thì cái điều đó nó khó lắm. Chúng ta khó nhận diện ra. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Cái đạo Phật Liêu con thảo luận số 4. Chúng ta xin giúp lại Nam Mô Bụt Thầy.
Có sự khác biệt lớn giữa người cư sĩ và các vị xuất gia là người cư sĩ thì thường có kinh hướng đọc những kinh nào mình hoan hỷ mình thích, nhưng mà khi các vị xuất gia thì đặc biệt là thường là phải học Phật pháp, cái mình không thích hay không thích thì mình cũng phải tiêu hóa hay lực học, nhưng mà sau này mình nghĩ là rất có lợi. Thực ra thì lời dạy của Đức Phật thường là rất là thiết thực, đi thẳng vào đời sống. Và chính vì vậy đó, có những giai đoạn là chúng ta thích nghe và có những giai đoạn có những điều mà chúng ta thích nghe trong đoạn đó. Chúng ta lấy ví dụ là quý vị nghe sư trưởng nói là sư trưởng rất là thích nghe bài kinh Tây Nguyên Một Sùng này, nhưng mà chúng ta hiểu là cũng có những vị không có cảm thấy vui, nhất là ở cái tuổi nào đó chúng ta thích đám đông, chúng ta thích hợp cùng, ở tuổi nào đó chúng ta thích đông đảo và thích cùng năm cùng bảy, vì nó sống một mình nghe mình nản, mình không muốn nghe. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là chúng ta nên ghi nhận có một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại những bài kinh này và đọc cảm thấy rất là thấm thía, và đời sống cho quý vị luôn luôn những khám phá mới trong cuộc sống. Và chúng tôi rất là mong tất cả chúng ta sẽ có được dịp để đọc lại những cái trang kinh này. Riêng đối với chúng tôi, chúng quý vị thỉnh thoảng chúng tôi có cảm giác là chúng ta cực kỳ may mắn khi mà được đọc lại những cái dòng chữ mà đã được không biết bao nhiêu cái công sức của các vị A và Lê để gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Và đặc biệt là đây là những câu chuyện xưa, rất xưa, trước thời Đức Phật. Nhờ Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng chánh giác, ngài với nhất thiết chủng trí và với cái nhìn rất là thâm sâu, ngày trở về với quá khứ rất xa xưa nào đó, để cho chúng ta những cái hình ảnh mà dường như nếu không có Đức Phật dạy thì như là người ta đã tan biến vô cùng. Và vì vậy khi chúng ta nghe được, vì vậy khi mà chúng ta đọc được những dòng chữ này, nếu một người mà biết được cái sức xứ thì chúng ta sẽ rất là trân quý những dòng chữ này, bởi vì rất là hãn hữu, không phải ai cũng có thể nghe được, không phải cơ hội nào chúng ta cũng sẽ đọc được. Và kinh Tây Nguyên Một Sừng đã trở thành một bản trường ca của những người đã đi qua những hành trình. Hành trình đó rất là phù diệu, tự thân mình giác ngộ, và các ngài đã nói lên những cái cảm khái đối với những gì mà đã khiến cho các ngài bước sang một bước ngoặt mới của cuộc đời. Cái giá trị của bài kinh Tây Nguyên Một Sừng thật ra không có phải đơn giản để chúng ta tiêu hóa nhận thức trong một sớm một chiều, và chúng tôi biết rằng có nhiều bản dịch rất là đẹp, nhiều bản dịch rất là trao chuốt về bài kinh này ở trong tiếng Anh. Chúng tôi hy vọng có ngày nào đó quý Phật tử sẽ có dịp đọc và chúng ta mới cảm thấy được là đây không phải là những dòng chữ đơn thuần có tính chất là một kệ ngôn hay là một quan điểm gì đó, mà chính là một sự nhìn lại, một cái khởi điểm. Cái khởi điểm đó đã thay đổi cái nhìn, thay đổi con người, thay đổi cả những đời sinh tử. Và những vị đã trải qua như vậy là những vị rất là ưu việt ở trong cuộc sống này, rất là chi Phật độc giác. Khi được sư hoạt hôm nay các phần thảo luận thì chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Và bây giờ thì bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Chúng tôi mời hôm nay chúng ta có bản tin nói về sự định giá cho giáo pháp do Nhi Quang Chiêm Ngữ và cô Tâm Như sẽ là bị về đến quý ngày của chị qua với những tình ngày của chị bản tin này.
giá trời giáo pháp. Bài viết của Phó Thượng Tọa Ravasi Hamita ngày 5 tháng 7 năm 2014. Đức Phật tặng không giáo pháp cho mọi người. Ngài thường trải qua những khó khăn, bất tiện, trong nhiều trường hợp hy sinh cả sinh mạng để truyền bá giáo pháp đến mọi người. Caruana chuẩn bị một nơi mà người dân nổi tiếng là hung dữ, và nơi đó ngài có thể bị hành hung hoặc tệ hơn thế nữa. Ngày nay, một số người Tây Phương đến các quốc gia Phật giáo để học hỏi về giáo pháp và thiền, rồi trở về sự giảng dạy là họ đã được học miễn phí. Tôi thật sự cho rằng điều này là phi đạo đức. Cũng thế, một số chư tăng châu Á đã định giá cho giáo pháp, một số giảng sư Tây Tạng là những người vi phạm tệ hơn. Tôi đã từng nhắc đến người đệ tử của một vị giảng sư Tây Tạng rằng vị giảng sư này đã tính giá cao. Phúng giải của ông, người học trò bào chữa rằng vé máy bay, chỗ trọ, tất cả đều tốn kém. Tôi hỏi, vậy tại sao không yêu cầu sự cúng dường còn hơn là tính tiền học trò? Người đệ tử phản lại, nếu không đủ cho các chi phí thì sao? Tôi bỏ qua đề tài này như lấy làm lạ về sự nhấn mạnh đến lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sanh. Tôi cũng không thể không nghĩ đến ngài Goenkam và một trợ giáo của ngài đều thuộc hoàn toàn vào sự cúng dường. Quá sự tính gì tính tiền cho giáo pháp, những giảng biến diệu pháp thành một món hàng, và Đức Phật đã dạy rõ ràng đừng kinh doanh giáo pháp. Khi Đức Phật nói pháp chí thắng mọi thứ, ngài ngụ ý giáo đem là một món quà tặng, không phải là vật đem bán. Trong thời một số giảng sư thuộc các tôn giáo khác tính tiền, nhưng không ai giảng dạy giáo pháp không mong gì ngoài lòng tôn kính và sự chú tâm. Tôi nghĩ rằng không có gì sai đối với việc tính tiền cho thực phẩm, chỗ ở cho một khóa tiền. Cũng không có ai sai trái khi một vị giảng sư nhận sự cúng dường không, nhưng tính tiền dù là một là được gọi là bảo trợ hay thông báo cúng dường với một số tiền nào đó phản lại đạo đức căn bản và lý tưởng của Phật giáo. Những ai giảng dạy giáo pháp nên thấy việc mình làm là một đặc quyền hiếm hoi và vi diệu, và là một hành động của lòng từ, không phải là một phương tiện sinh sống. Thưa bản tin tới đây là chấm dứt. Hãy thì bây giờ thì con xin hội hướng. Sa thuốc lần hai, con tâm như thay mặt đời chúng trong gươm, chúng con kính tri ân chi tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư môn viên đọc yểm trợ cho các phần hành trong lớp học để hoàn tất những bản. Con kính chúc sư tôn đức thân tâm thường lạc, hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca. Chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hội hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Xin mời cô Tịnh Hảo để kinh dùm. Yang kini kusala kama kapa bagiri yang memakai mewajah menatari hati sukaman kapan saya kapan ini lo hati yang tak kapan ini lo kapan bunyi kapan mani yang tak siapa kipawan tu teri yang kapan tu teri yang
Thank you.